Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 30. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Giải quyết chuyện nội bộ phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 5, từ câu 1 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khi ấy có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Giuđa là anh em mình. Có người nói rằng, chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi đông đảo, và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. Cũng có người nói rằng, trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn. Lại có người khác nói rằng, chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. Vả thân của chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi, các con trai chúng tôi khác nào các con trai của họ. Này chúng tôi phải bắt các con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi, và đã có đứa con gái chúng tôi làm tôi mọi rồi, không còn nơi quyền tay chúng tôi chuộc nó lại, vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm, vì lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị, các quan trưởng, mà rằng các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Tôi nhóm lại một hội đông đảo đối nghịch chúng mà nói rằng, cứ theo quyền chúng ta có chuộc lại anh em chúng ta là người Giuđa mà đã bị bán cho các dân tộc, và các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh chẳng biết nói chi nữa. Tôi lại nói, điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc là thù nghịch của chúng ta sao? Tôi, anh em tôi và các đầy tớ tôi cũng có cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ cái ăn lời này. Tôi xin anh em chánh ngày nay hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn olive và nhà cửa của họ cùng lời 1% về bạc lúa mì, rượu và dầu mà anh em đã bắt họ nợ. Chúng nói rằng chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ chi hết. Chúng tôi sẽ làm như vậy y như ông đã nói. Tôi đòi những thầy tế lễ bắt chúng thề phải làm theo như lời hứa đó. Tôi cũng rũ vạt áo tôi mà rằng, phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy rũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn. Nguyện hắn bị rũ sạch không như vậy. Cả hội chúng đồng nói, Amen. Chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đoạn dân sự đều làm theo lời hứa ấy. Vả lại, từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giuđa, tức từ năm thứ 20 cho đến năm thứ 32 đời vua Ác-ta-sát-xe, cộng trong 12 năm, tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn. Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực và rượu, trừ ra 40 siếc lơ bạc, đến nỗi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy, vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời. Lại tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào. Và các tôi tớ tôi đều hội hiệp lại đó, đặng làm công việc. Nơi bàn ăn tôi cũng có 150 người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở giữa các dân tộc chung quanh chúng tôi đi đến. Vả người ta dọn ăn cho mỗi ngày một con bò, 6 con chiên chọn lựa. Người ta cũng dọn những gà vịt và mỗi 10 ngày đủ các thứ rượu rất nhiều. Dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương lộc của phần tổng trấn, vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự này. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi.
Số 4 lại có người khác nói rằng chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. Nghĩa là đây là những cái nhu cầu hàng ngày nó đối diện với một số rất đông người ở trong cộng đồng của dân sự Chúa ở đó, và họ nghèo khó, họ đối diện với khó khăn, họ có những vấn đề. Thì sự giải quyết vấn đề này đặt để trong sự liên hệ với những người có khả năng, sự liên hệ của những người có thể giúp được. Và khi chuyện này không đi theo đúng lời của Chúa, không giải quyết vấn đề theo như cái cách phải giải quyết, thì nó trở nên chuyện nội bộ mà bây giờ nó đang nổ bùng lên, gây cho công việc Chúa phải ngưng động trở lại. Có một sự uất ức ở trong tấm lòng của những người nghèo khổ này với anh em của mình, với những người có khả năng. Trong câu số 5 thì nói là vả thân chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi cũng là người giống như họ. Rồi nói thêm nữa sao, các con trai chúng tôi khác nào con trai của họ, nghĩa là con cái chúng tôi cũng giống như con của họ. Nhưng mà tại sao họ cư xử với chúng tôi như thế này? Cư xử như sao? Chúng tôi phải bắt con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi. Có đứa con gái chúng tôi đã làm tôi mọi rồi, không còn thuộc nơi quyền tay chúng tôi, chuộng nó lại. Vì đồng ruộng vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Có một sự tuyệt vọng ở trong này. Họ không thấy có cái hy vọng trong thẩm quyền để quyết định đời sống mình nữa. Họ bị tùy thuộc, ép uổng. Họ đứng vào một chỗ thấy bị kẹt. Nó giống như cái chỗ là một miếng khi đói bằng một gói khi no đó. Mà bây giờ trong cái sự liên hệ này, họ không giúp đỡ mình mà nó lại không có tình thân thương. Đáng ra trong vòng anh em con dân Chúa thì phải có cái sự thương yêu bày tỏ ra, thì không có. Thì nó trở thành vấn đề. Mà bây giờ thành ra tiếng kêu la lớn, một sự nổ bùng ra ở trong sự liên hệ. Đã hư hỏng lâu rồi. Bây giờ vì làm việc với nhau, vì thấy mặt nhau, vì cùng nói rằng hầu việc Chúa chung với nhau, nó trở thành cái vấn đề không thể tiếp tục được nữa. Cho nên có những bức tường đã xây nên giữa vòng anh em và bây giờ mới lộ liễu ra. Vì bây giờ trong cái công việc khi phải đứng chung thì hóa ra là mình không đứng chung được. Chúng ta để ý rằng khi mà có nhu cầu giữa vòng anh chị em, nhu cầu trong vòng cộng đồng, một là nó là cái cơ hội để gây dựng sự liên hệ, hai là nó là cái chỗ bẫy sập để mà làm tan vỡ. Có những nhu cầu mà không giải quyết để lâu ngày, nó sẽ trở thành chỗ bẫy sập. Ngay cả trong cái cộng đồng vợ chồng giữa hai người đi, chồng tôi lạnh lùng quá, vợ tôi không nghe lời, hay là con cái bây giờ nó tự do, rồi cha mẹ không hiểu. Hay là trong cộng đồng của hội thánh thì nói, sư ông nói mà ông không làm, anh em thì nói là than thì hay mà nhờ thì không được. Tức là ba cái chuyện mà cứ dày mà cứ để yên như vậy đó, rồi cứ không có giải quyết, không có đi xuống cái chiều sâu, thì sao? Tới cái ngày mà khi phải đứng chung thì mình thấy rằng không có căn bản, không có một cái nền tảng đứng chung, vì hồi nào giờ đó mình bị gãy đổ. Và cái sự gãy đổ này nó tới vì lý do sống ích kỷ. Lý do sống ích kỷ thì chúng ta vừa đọc xong. Những người nghèo thì có nhu cầu, những người giàu hay là những người có khả năng, những người đứng trong cái cương vị để giúp đỡ thì không giúp đỡ mà lại còn lợi dụng cái cơ hội đó để mà làm lợi cho riêng mình. Họ giải quyết vấn đề theo như thói thường đời này, theo như cái phương cách lợi lộc trong đời, chứ không có giải quyết trong vấn đề yêu thương ở trong sự liên hệ như là đáng phải có. Thành ra câu số 5 nói lại là thân chúng tôi cũng giống như anh em chúng tôi. Chúng tôi cũng là trong thân thể của nhau cũng như trong cơ thể của Chúa. Các con trai chúng tôi cũng giống như con trai của họ, con gái chúng tôi cũng giống như con gái của họ. Nghĩa là chúng tôi có nhu cầu giống nhau, mà tại sao không có sự đáp ứng, không có cái sự thương yêu, không có sự đùm bọc ở đây, mà trái lại thì sao? Chúng tôi phải bắt con gái chúng tôi làm tôi mọi. Có đứa thì đã bán rồi, bây giờ không đem về được nữa. Vì sao? Vì đồng ruộng họ lấy luôn rồi. Tức là những người mà có đứng trong cái môi trường để giúp đỡ thì không giúp đỡ mà lại lợi dụng. Họ chỉ suy nghĩ tới cái lợi riêng của mình. Lúc đó thì cái phương cách sống là như vậy. Bây giờ mình nghèo, mình không có tiền thì sao mình cầm ruộng, cầm nhà. Thì cái người ở đó lấy thêm mà trả không được nữa thì nó đòi thêm. Xiết nhà, xiết cửa, xiết tới con, xiết tới cái, thứ gì cũng xiết được hết trơn. Thì đây là những điều mà họ thực hành với nhau ở trong cộng đồng dân Chúa. Rất là thiếu nhạy cảm, rất là lợi dụng cơ hội, nghĩa là bắt chẹt anh em, tham lam tìm lợi cho mình, đối xử với nhau chỉ là vấn đề lợi lộc không mà thôi. Thì chúng ta nghĩ tới điều đó, chúng ta nói mấy người này cũng đáng trách thiệt, những người này tham lam xấu xa thật. Nhưng mà về phương diện ích kỷ thì nó có nhiều cái cách lắm, nhiều sự đo lường sự ích kỷ lắm. Sự ích kỷ nó đa dạng. Trong mối liên hệ với người khác, cái khuynh hướng đầu tiên của chúng ta nó luôn luôn là sự ích kỷ về mình. Khuynh hướng của tấm lòng của mình là chuyện mình trước, chuyện tôi trước, nhu cầu của tôi, nhu cầu của gia đình tôi, con cái tôi trước. Và những nhu cầu của những người khác trở thành rất thứ yếu mà nhiều khi mình không thấy nữa. Mình có cái công thức là những cái nhu cầu cộng với lại sự ích kỷ nó ra vấn đề đổ vỡ. Để có nhu cầu mà sự đáp ứng của những người xung quanh là trong cái thái độ ích kỷ thì nó luôn luôn tới cái sự đổ vỡ. Chẳng hạn như trong cộng đồng dân sự Chúa của hội thánh ở đây, mình hỏi anh chị em có thấy nhu cầu xung quanh không? Hỏi nhu cầu nào? Nếu mà mình thực sự sống trong cộng đồng dân Chúa mà mình không biết có ai có nhu cầu như thế nào, cái vấn đề phải đáp ứng là làm sao, thì đó là một cái sự bày tỏ cái phương diện ích kỷ của mình. Tại vì mình nào giờ đâu có chú ý tới người khác, hay là chỉ chú ý tới chuyện của mình mà không để ý tới nhiều cái nhu cầu khác. Và khi có những cái nhu cầu mình thấy được thì Kinh Thánh nói rằng cái vấn đề đáp ứng trong cái sự ích kỷ nó sẽ gây lên những cái đổ vỡ lâu dài mà có thể công việc Chúa bị ngưng động trở lại. Cho nên Kinh Thánh dạy cho chúng ta là phải sống quan tâm tới nhu cầu của nhau và để giải quyết. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 10 câu 24 thì nói như thế này: chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình nghĩa là không phải là mình không có quyền để lo chuyện của mình, nhưng mà cái vấn đề quan trọng á, Kinh Thánh nói là cái chuyện người khác là phải quan trọng hơn chuyện của mình. Thường thì mình nói là chuyện tôi xong rồi còn dư thì giờ hay là dư phương tiện hay là có khả năng thì mới lo cho người khác. Kinh Thánh nói là chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nghĩa là cái đời sống của mình không phải chỉ cho mình mà thôi, cho người kẻ khác. Philip đoạn 2 câu 4 cũng nói điều đó nữa. Đó là mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Tiếng Việt mình có cái chữ hay đó là chữ chăm. Nó không phải là chỉ đụng tới một tí xíu thôi, nhưng mà đây là cái điều mình chăm chú, đây là cái điều nó thường xuyên trong đời sống, đây là cái chỗ cố gắng của mình. Thì ông nói là đừng có chỉ chăm lo chuyện của mình. Cái điều mình phải chăm, cái điều mà nó phải nằm ở trong cái hệ thống sống, cái sự suy nghĩ, cái giá trị của mình là sao? Là chuyện người khác. Rõ ràng ở đây là người trong dân sự Chúa ở đây họ không có chăm về lợi kẻ khác, mà thiệt ra là chăm về lợi của mình, mà lợi dụng người khác làm tan thương của người khác nữa. Cho nên vấn đề như chúng ta nói là khi có những nhu cầu chung quanh trong cộng đồng, thì tôi dùng cái chữ cộng đồng nó lớn, nhưng mà tôi có thể nói là cộng đồng của hai người, vợ chồng, hay là cộng đồng nhỏ của gia đình, cộng đồng của dân sự Chúa, mà có những nhu cầu của người khác mà mình vì ích kỷ hay là mình về thiếu sót không quan tâm, mình không để ý tới, mình chăm lo chuyện của mình không chăm lo những người khác mà để quên, để qua, để bỏ, để không đụng tới hay là đối xử một cách sai trật thì sao? Nó sẽ tới cái chỗ tiếng kêu la lớn của dân sự, tiếng kêu la lớn của cái cộng đồng đó, nó sẽ trở thành vấn đề không giải quyết được. Điều quan trọng nữa là khi vấn đề đó xảy ra thì cộng đồng đó Chúa không còn sử dụng được nữa. Nó sẽ làm công việc của Chúa qua cộng đồng đó, qua gia đình đó, qua cái nhóm đó hay là qua hội thánh đó sẽ bị ngừng động trở lại. Cho nên công thức nguy hiểm đó là nhu cầu cộng với ích kỷ nó ra sự hủy hoại. Khi mà nhu cầu cộng với cái sự không ích kỷ, sự yêu thương thì nó trở thành sự gây dựng. Cái vườn của nhu cầu á, mình gây dựng cái sự liên hệ, người ta nói là gây dựng sự liên hệ trong cái vườn của nhu cầu có những cái nhu cầu thì nơi đó là cái sự liên hệ nó mới được gây dựng, còn không ai cần nhau thì được gây dựng sao? Khi có nhu cầu mà không có sự quan tâm, nó trở thành nơi hủy hoại. Và điều đó là điều cần thiết phải chú ý tới. Cho nên mình có thể hỏi nhau rằng có biết nhu cầu nhau không? Có biết nhu cầu người khác? Hay là nhiều khi nhìn vào đời sống của mình thì có đang chăm về nhu cầu của ai khác hơn là nhu cầu của mình hay không? Mình nói nếu không thì sao? Là không phải là chỉ chuyện khó khăn riêng của mình, mà nó sẽ là mầm móng của sự gãy đổ công việc Chúa chung. Điều đó là điều mà chúng ta phải để ý. Công việc Chúa chung là cái chỗ nguy hiểm xảy ra nếu cái mầm móng này không được gây dựng đúng mức. Nhưng mà ở đằng sau đó là vấn đề không vâng lời Chúa. Vấn đề không vâng lời Chúa. Thành ra một điều là ích kỷ, nhưng mà vấn đề kia là bất tuân lời Chúa nữa. Sở dĩ cái hành động của một số ở trong người có quyền thế ở trong dân sự của Chúa quá ích kỷ và vô tâm, bởi vì họ sống ở ngoài lời của Chúa, họ bất tuân lời của Chúa, họ không tin kính với lời của Ngài, họ coi thường. Cho nên chúng ta có thể thẩm định ngay đó, cái định đề đó là trong một cộng đồng nào, nhỏ, hai người, ba người, gia đình hay là nhóm nhỏ hay là hội thánh, mà lời của Chúa không phải là căn bản thì sẽ luôn luôn dẫn tới sự đổ vỡ của nội bộ. Luôn luôn sẽ có chuyện nội bộ nếu lời của Chúa không là trọng tâm. Nếu mà sự liên hệ của vợ chồng không có đặt trên lời của Chúa, nếu gia đình không đặt trên lời của Chúa, nếu nhóm nhỏ không có dạy lời của Chúa, nếu sự liên hệ của hội thánh không đem lời của Chúa, thì chắc chắn sẽ tới cái chỗ gãy đổ nội bộ. Như mình nói, sẽ không có công việc Chúa thực hiện được trong cái nội bộ đó. Thì vấn đề ở đây là vấn đề gì? Vấn đề ở đây là cho vay lấy lời. Vấn đề ở đây là cho vay lấy lời. Trong câu số 6 thì nói rõ ràng: khi tôi nghe những lời này và tiếng kêu la của họ bèn lấy làm giận lắm. Lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị và các quan trưởng mà rằng: các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Anh em đã cho vay lấy lời. Kinh Thánh dạy rất rõ về vấn đề này trong sự liên hệ của dân Giu-đa với nhau, trong cái sự cho vay tiền bạc giúp đỡ nhau trong những nhu cầu. Chúng ta dỡ ra một vài chỗ thì chúng ta sẽ thấy điều này. Kinh Thánh dạy rõ lắm. Ở trong thứ nhất là Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 22 câu 25: trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay, cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Tức là rõ ràng là nếu mà trong dân sự Chúa có người có nhu cầu thì sao? Thì mình cho mượn không lấy lời. Đó là lời Chúa dạy, cho vay không lấy lời. Lê-vi ký đoạn số 25 câu 35 tới 37: nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ ăn lời cũng đừng lấy lợi người, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình và anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời. Thì nói rõ là khi người nghèo tới và họ có nhu cầu thì mình trong sự giúp đỡ mình không có làm lời, không làm lợi ra trong cái hoàn cảnh đó. Không cho vay lấy lời, mình không cho mượn tiền để mà làm lợi. Thêm nữa, trong Phục Sùng Luật Được Ký đoạn 23 câu 19: ngươi chớ đòi lời lãi gì nơi anh em mình về tiền bạc, về đồ ăn hay là về món nào, mặc dù người ta cho vay để ăn lời. Ngươi được phép lấy lợi người ngoại bang, nhưng chớ lấy lợi nơi anh em mình. Ở đây cái vấn đề chính yếu là vấn đề giữ sự liên hệ, đùm bọc lẫn nhau trong sự liên hệ, không làm lợi ra từ những sự khó khăn của người khác. Ở đây đưa ra chúng ta một vài cái câu hỏi rất là tế nhị trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà trong sự liên hệ đặc biệt của con dân Chúa, thì Kinh Thánh nói rằng anh em lo tưởng cho nhau mà không có lấy lời. Thực ra Chúa Giê-xu còn nói rõ hơn nữa, không phải là chỉ không lấy lời, mà cho mượn cũng không có mong để được trả lại. Để người ta có nhu cầu là cho luôn, chứ không phải là cho đó rồi chờ trả lại. Chúa nói sao? Khi anh em ngươi mượn thì sao? Thì cho nhưng mà đừng có mong người ta trả. Vì đó là cái thái độ. Thái độ là sao? Là thái độ cho, giúp đỡ, hỗ trợ nhau, chứ không phải là đếm tiền, đếm lợi, đếm coi hễ có lợi thì tôi làm, không có lợi thì thôi. Thành ra cái vấn đề ở đây đó là sự áp dụng lời của Chúa trong đời sống. Những người này họ biết lời của Chúa, nhưng khi trong vấn đề thực tế đối xử với nhau thì họ dùng cái nguyên tắc của thế gian. Họ áp dụng nguyên tắc thế gian, cái cách sống thế gian, giá trị thế gian, mà để cái điều đó là cái chính yếu trong sự liên hệ với nhau. Thì giữa vòng khó khăn của con dân Chúa không hẳn lúc nào cũng là vấn đề tiền bạc, cũng phải là mình cho vay lấy lời mà nó thành ra vấn đề trong hội thánh. Nhưng mà cái vấn đề là khi chúng ta áp dụng nguyên tắc giải quyết liên hệ của thế gian thay vì lời của Đức Chúa Trời để mà giải quyết, thì chúng ta đứng vào cái chỗ ngay ở đây, đó là chúng ta bất tuân lời của Chúa trong sự liên hệ. Mà khi trong sự liên hệ nào mà có sự bất tuân lời của Chúa thì chắc chắn nó sẽ tạo nên vấn đề nội bộ. Chúng ta là người được cứu, chúng ta là người có tội được tha, chúng ta sống trong ân điển của Chúa. Cho nên lời của Chúa nói sao? Chúng ta sống trong sự tha thứ, trong ân điển, trong sự thương xót lẫn nhau. Chúa thương chúng ta như thế nào, ban ơn chúng ta ra sao, tha thứ chúng ta như thế nào, thì chúng ta bày tỏ điều đó với nhau. Nghĩa là cái cách chúng ta sống trong cộng đồng dân Chúa, trong gia đình của con dân Chúa, nó là một cái giá trị hoàn toàn khác, cái phương cách hoàn toàn khác, cái cách đo lường nó hoàn toàn khác. Mà nếu mình không đo lường trong lời của Chúa mà đo lường với nhau trong cách bản tính tự nhiên hay là cái phương cách đời sống thế gian thì sẽ chắc chắn đem lại sự gãy đổ. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này, khi có sự gãy đổ trong cộng đồng đó, có người ích kỷ, có người bất tuân. Hai vợ chồng lục đục với nhau thì có người ích kỷ, có người bất tuân, một là cả hai hay là có một người nào trong đó. Cha mẹ con cái khó khăn trong gia đình không hòa thuận thì cũng có, là một là cha mẹ bất tuân, cha mẹ ích kỷ, hay là con cái bất tuân, con cái kỷ, hay là cả hai. Hội thánh cũng vậy, lãnh đạo liên hệ, tất cả, nghĩa là khi có sự lục đục thì luôn luôn có câu hỏi ai ích kỷ, ai bất tuân, và nó sẽ đưa tới vấn đề. Cho nên chúng ta cộng thêm trong công thức hủy hoại đó, là khi có nhu cầu ở trong liên hệ mà có sự ích kỷ cộng thêm sự bất tuân thì chắc chắn gãy đổ, không có cách nào khác. Khi bây giờ mình nhìn bất cứ cái chuyện gì trong đời sống của mình thì nó rõ ràng là trong sự liên hệ mà gãy đổ thì sao? Nhìn vào là mình có sống ích kỷ, mình có sống bất tuân, và cái chỗ đó là chỗ phải thay đổi. Và thay đổi đầu tiên là thứ nhất là chúng ta phải chăm về lợi người khác, không thể chỉ chăm về lợi riêng mình. Nếu mà chỉ chăm về lợi riêng mình thì cái đó là cái chữ gì? Chữ ích kỷ gì nữa. Mình chăm chuyện mình không thì cái chữ là ích kỷ, là tự lo chuyện riêng mình. Cái định nghĩa của ích kỷ là tự chăm về lợi riêng của mình. Mà khi mình chỉ sống như vậy, nhiều khi không đụng tới ai, nhiều khi đi vô nhà thờ thấy bình an không có gì hết trơn, nhưng mà bởi vì mình sống ích kỷ, không đụng tới ai, không chăm nom tới ai, khiêng gánh của ai, thì sao? Mình đang đóng góp vào sự hủy hoại của hội thánh. Mình đang làm cho nền tảng công việc Chúa nó bị yếu mọn đi. Và khi Chúa có công việc, Chúa không giao phó được. Vì sao? Vì không có người để lo, không có người trưởng thành, không có cái môi trường, không có cái tầm hoạt động, vì những người sống ích kỷ. Cho nên rất là nguy hiểm để chúng ta để điều đó, và vấn đề bất tuân lời của Chúa nữa. Mình nhắc điều đó, mình nhắc cái nhu cầu của nhau nữa là chúng ta rất dễ dàng đi trong hội thánh, đi qua những công việc mà ngay khi mình làm công việc nhà thờ nữa mà không thấy cái nhu cầu người khác, mà cũng không quan tâm tới chuyện người khác để mà gánh riêng. Và ở đó, đó là chẩn bệnh của vấn đề ích kỷ và bất tuân. Thì bây giờ giải quyết làm sao? Giải quyết là phải đem lại sự ăn năn và vâng phục. Thì điều đó nó rất là đơn giản, chúng ta hiểu điều đó. Đó là khi có sự ích kỷ và bất tuân thì sự thay đổi làm sao? Là ăn năn và vâng phục. Nhưng mà làm thế nào để đem lại sự ăn năn và vâng phục, làm thế nào để giải quyết vấn đề nội bộ là điểm mà chúng ta muốn thấy ở đây. Một trong những lý do mà sách Nehemi rất là bổ ích là sách đưa ra nguyên tắc nhưng mà cũng cho thí dụ để mà chúng ta thấy là Chúa đang dùng Nehemi giải quyết vấn đề là như thế nào. Vấn đề rõ ràng thực tế, chúng ta có thể theo được, chúng ta có thể thấy được. Ở đây đó là chúng ta muốn trả lời là ông giải quyết vấn đề nổ bùng trước mắt của ông trong sự gãy đổ nội bộ như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy ông thiết lập, xác định nguyên tắc Kinh Thánh. Ông đưa ra cái vấn đề chỗ thất bại hay là chỗ khó khăn, ông thiết lập căn bản của Kinh Thánh. Chúng ta vừa đọc cái phần căn bản Kinh Thánh về vấn đề cho vay thì ông đưa điều đó ra ở câu số 7. Ông nói rằng: tôi cãi lẫy với những người tước vị và các quan trưởng, các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Tôi nhóm lại hội đông đảo chống nghịch chúng mà nói rằng: cứ theo quyền chúng ta có chuộc lại anh em chúng ta là người Giu-đa đã bị bán cho dân tộc, mà các ngươi lại muốn bán cho anh em mình sao? Ông thiết lập vấn đề là ông nói là Kinh Thánh nói những điều này, Kinh Thánh đã dạy những điều này, và đây là cái chỗ sai trật, và đây là cái chỗ đo lường thiếu hụt, đây là cái chỗ chống lại lời Kinh Thánh.
Ngợi khen Cha vì tình yêu Ngài luôn vững bền dù qua bao tháng năm, dẫu đôi khi còn con quên cha. Ngài khoan dung và tình cha nhân từ cho đến đời đời không thay đổi. Con ghi ơn Ngài mãi thôi. Nguyện dâng lên Chúa lời chúc tôn cha oai nghiêm năng quyền. Ngài hằng đưa dắt trong tay cha luôn bình yên. Mỗi sớm tinh sương khi con thức dậy, mỗi lúc cơn mơ răng ra mắt đầy, phút thấy nắng tươi trên muôn loài lòng con nhớ về cha.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.